giống như combo vậy đó, giống như combo vậy đó hồi trước.
Tự nhiên muốn hỏi mà không phải
hỏi đi sao ai mới gì đâu. Cô bây sao nhớ đừng có hỏi đầu để người khác hỏi, chúng tôi hỏi nó sức cô còn ngồi.
Thôi bây giờ con không hỏi để nghe.
Con nghĩ là sư chắc có tha Lâm Thông á. Ngày hôm qua này cái tâm con sao rồi sư nói con thấy giờ suy nghĩ cả đêm luôn á sư.
À, cái dạ. Vậy thôi vậy đó. Phước chú mày thầy ai gì là chúa. Ờ, hỏi đi đừng mất cỡ.
Nó hỏi trước đi kìa.
Không.
Em chỉ nói là em
con muốn hỏi, con muốn nói lại là xin sư nhắc lại cái đoạn mà hồi trưa khi mà sư hướng dẫn cách ngồi thiền. À, từ 10 giờ tới 11 giờ đó rất là có giá trị trong cái chuyện mà quan sát tâm đau đó. Sư mới nói là không phải mình nói cái miệng mình là đau là hiện tượng tự nhiên, đau là hiện tượng tự nhiên, mình nói hoài như vậy nhưng mà mình không có một cái tuệ giác, không có một cái trí tuệ trong đó, đó chỉ là mình ngồi yên để mà mình nó không có giá trị gì hết á. Con muốn sư nhắc lại cái đoạn đó để mà
cái lý do để mà mình nói chỉ đau là một hiện tượng tự nhiên đó, là một cái dạng của là văn tuệ, mình nhắc nhở cái tâm mình này thôi, còn khi mà mình giỏi rồi mình đâu có cần gì mà nói nữa. Ví dụ mùi chỉ là mùi đó là mình nhắc mình thôi, còn khi mà tâm mình giỏi rồi mà có trí tuệ rồi, tự nhiên ở trong trí tuệ nó nhắc cái đó chỉ mùi thôi sao đâu đó. Thì cái lý do mà mình nhắc nhở như vậy á, là mình phải tập nữa chứ không phải mình nhắc không thôi đó. Ý tôi muốn nói rằng đó, trong khi mà quý vị làm như vậy, quý vị tập để quan sát thấy này, cái đau nó từ đâu mà tới này, chứ không phải muốn cho hết đau. Muốn cho hết đau thì ông thầy sư ông nói dễ lắm, mình mà uống một viên thuốc mà painkiller vô thì tự nhiên nó hết rồi đó. Nhưng mà vậy đấy, cũng giống một cái người mà ngủ không được. Cái người ngủ không được cần nằm biến nó hỏi tại sao mình ngủ không được này, lý do gì mình ngủ không được, tại sao có ngày mình ngủ được, có ngày mình ngủ không được. Đó thì lúc đó mình nằm yên rồi mình duy trì chánh niệm, mình mới hiểu rằng cái tâm mình nó lộn xộn, nó nghĩ tới nghĩ luôn mà đa phần nó cái chuyện phiền não đó mình ngủ không được. Thì cái vấn đề trong cái sự thực tập này nó hướng về cái sự hiểu biết, do đó nó khó. Đau ta muốn hết đau, không ngủ bắt ngủ ta muốn cho hết được ngủ. Và cái giải pháp mình là nghĩa là càng nhanh càng tốt nữa, instant đó. Nghĩa là cái ông mà Mỹ mà ông đi tập thiền ở bên Myanmar về, ông nói rằng là cái cách mà tập thiền ở bên Mỹ á, mà phải chỉ cho người ta là làm cái sao giống như vô McDonald's vậy đó, kêu alo 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 ra cuối cùng là có cái bánh McDonald's ăn. Instant food, instant thì cái gì cũng phải instant hết trơn. Vì vậy nó không có một cái hương vị, một cái giá trị gì trong đó hết trơn. Vì nó instant mà tức thì mà. Và đây là nó tạo cho con người một cái thói quen xấu này. Cái người mà sống ở trong những cái xứ như thế này nó xấu xa cái lắm. Nó xấu xấu là tại vì nó muốn cái nó được. Vì vậy ví dụ chẳng hạn nó đi qua các cái xứ khác á, ví dụ như qua bên Âu Châu á, khi mà mình đặt một cái sandwich, ví dụ như thấy bên Tây vậy đó, nó làm đàng hoàng tử tế, nó bưng ra cho mình cứ ngồi bên chờ. Mỹ nó không chịu, có liền ăn liền ăn liền ăn liền, giải quyết liền. Vì vậy cái văn minh vật chất nó tạo những cái thói quen thói quen xấu cho mình đó. Nhưng mà vì xung quanh mọi người đều chấp nhận hết, xem đó là cái chuyện hiện tượng tự nhiên thì thôi, không phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Vì vậy mình mới thấy là cái giá trị của sự chờ đợi để có một món ăn ngon, chờ đợi để mà làm cái công chuyện gì đó, mình phải tham những mình chờ đợi ra. Đây là những cái thói quen mà rất là tốt mình phải tập. Mà tại vì sao mà nó chờ đợi được, mình hiểu cái kết quả của sự chờ đợi là mình sẽ được một món ăn rất là đàng hoàng, tử tế, rất là ngon. Còn mình muốn liền, có liền, giải quyết liền, nó sẽ không được. Cái vấn đề đó nó chỉ tạm thời, nó làm cho yên cái bực bội khó chịu trong tâm mình rồi, mà nhưng mà được việc in the long run là nó không có thế nào tốt được hết trơn, không có cái giá trị gì trong này hết trơn. Vì vậy sư thấy càng ngày cái phương pháp này người ta sẽ không tập. Tới một lúc nào đó ta bỏ, mệt quá. Trong khi mà xung quanh cái búng tay có thì tập cái đèn chi mà cực như vậy. Đôi khi sư muốn bỏ, mệt mỏi quá sư muốn bỏ, mà tự nhiên trong tâm sư nhắc, bây giờ không biết, không làm cái này thì làm cái nào nữa để giải quyết phiền não này. Không còn cách nào nữa khác. Anh tụng kinh, anh niệm Phật, là anh cầu nguyện rồi vậy thì tạm thời nó chỉ xoa dịu đau rồi nó quay trở lại. học giả được tập thiền định ngồi hai tiếng này tiếng kia vô thế rất là an lạc, nhưng mà rồi ra rồi cứ số qua. Vì vậy nó càng khó khăn bao nhiêu sư cũng cố gắng để tập, sư nói chuyện với anh chị em, sư cũng đâu có hơn quý vị bao nhiêu đâu. Quý vị tất cả những cái tối hư tật xấu gì quý vị có, sư có hết, không có thiếu một món gì. Ai tôi nói câu mà ai sao tôi dậy, ai sao tôi dậy, ai sao tôi dậy. Nhưng mà có một cái mà có lẽ là suy nghĩ là sư khác quý vị là sư nhất định sư phải đi cho được, sư phải làm cho được. Mình thấy đây là một cái sự đem lại cái sự an lạc của nội tâm của mình. Mình ở một mình cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ nữa. Ví dụ như sư về bên chỗ mà cái chỗ cái đất mà sư ở đó, họ đi làm hết, con mình sư có việc thì làm. Ông kia ông nói không, sư về đây là sư nghỉ dưỡng, từ sáng tới chiều tối không cho làm cái gì hết, chỉ có làm được một chuyện thôi, ra dọn cái mít thì vô đó, có cái mít thơm chưa dùng ông thì thôi. Một cái việc rất là khó làm, đi một vòng thì tới xuống giờ tôi biết nào thơm rồi báo cho người ta cắt vô.
Dạ,
nhiều lắm, nhưng mà sư này cũng làm cái chủ trương của ông là không có ham lúc đầu, nghĩa là một cái cây mít là phải đợi cho nó ít chút một chục năm mới cho nó một chục trái, cái còn là những cái năm đầu là một trái hai trái thôi, thành ra bây giờ cái chất lượng nó lên rất cao, nó tự nhiên mà không có phun thuốc phun đồ gì hết trơn, và organic. Mà ông cũng không biết organic là cái gì nữa, ông chỉ làm, ông thấy là người ta làm trái đất quá, ông muốn ông trồng cỏ đồ phun này, tức một loại crown cover đó, rồi ông mới dùng phân chuồng này, rồi không có xịt thuốc mà sử dụng hóa chất, mà sử dụng cách ly 10 ngày trước khi mà hái như vậy đó. Những cái phương pháp mà làm đó, trái cây nó rất là ngọt, rất là ngon và rất là tự nhiên, mà không có bao nhiêu hết, gọi là hot ghê lắm, người ta đi kiếm quá trời quá đất cả. Thì đó mình thấy đây là cái giá trị này, một cái trái mít mà khi mà nó ra đó, cái người nhà vườn bỏ rất là nhiều công ở trong đó, cái nửa đêm đứng bữa đêm thức dậy đi xịt thuốc. Hỏi tại sao phải làm cái gì vậy? Cái thuốc này nó phải xịt, đó là suốt bồi dưỡng cho nó là phải xịt vào 2 giờ sáng. Cả một cái vùng nông dân đó không có ai làm vậy trơn. Nó mình khùng mà. Rồi đó, cái đó là những cái cách mà ông trồng đọt thì nó thành công là đúng. Mình ăn được cái trái vít này là nhờ đất nó cho, thì phải bỏ cái gì bồi dưỡng cho nó thì nó mới cho mình nữa, chứ không phải cứ tiếp tục ăn hoài. phải gì đây, bỏ phân bỏ đồ phải giữ cho nó đừng có bị sâu bị rầy đủ thứ chuyện thì nó mới cho mình ăn. Thành ra sư nhớ thì thấy cả ngày sư không có làm gì trơn, mà sư không thấy chán lúc nào trơn. Rồi tại vì sao? Tại vì gì đây, mình thành hành thiền, mình tập thể dục thể thao, hai cái chuyện đó hết giờ của mình rồi. Tới giờ buổi sáng đi xe đạp, buổi chiều đi bộ, còn hết giờ nữa. Đi một lát một cái chân bây giờ bác sĩ phải la luôn rồi. Rồi mình ở trong phòng đó, ai muốn làm gì ở ngoài làm, không có đụng tới. Tại mình ở trong này mình lo, mình đối xử với cái tâm của mình đủ thấy mệt à. Đây sẽ kể một cái chuyện anh chị em nghe như thế này, cái tâm này. Ở đó cứ 5 ngày đó họ hái ớt một lần. Cái cây ớt trồng đó, họ trồng sao sư không biết, nhưng mà cứ 5 ngày là nó ra trái. Ông nói đây là cả một cái nghệ thuật rất là ghê lắm. Mình là mình chỉ đạo cho người ta làm thôi, còn khi mà cứ 5 ngày là hái, thì khi mà ta hái thì ta thuê mấy cái người mấy cô nhỏ nó vô, nó hái xong rồi kia nó có một cái floor vậy đó, nó đổ ra nó lượm, nó lặt cái tràm lá rồi cái gì bỏ qua bên cái đó rồi. Thì từ cái lúc mà hái mà đem vô mà để đó đến khi mà lựa ra được cho vô bao rồi cái người tới là cái chuyện của nhà nông, họ làm mình có mắc mới gì đâu. Mà cái ngày nào mà hái ớt mình nằm trong này mình cũng phải sai được, mình cũng muốn thiền nữa, chạy ra mình dòm qua chữ nó hái ớt như thế nào, làm cái gì, cái nó có gì liên quan tới mình mà tất kêu mình đứng làm á. Cái tâm mình nó thiệt là kỳ chứ mà chứ, thấy không?
Muốn coi
dạ. Muốn tò mò mà có cái gì mà lạ đâu,
cũng lạ chứ sao.
Thì lúc đầu thôi lạ, cho bây giờ năm này đâu có lạ gì nữa, mà năm này nó lót tót ra dòm thì sao.
Tại vì
ta
vui này, gặp hái mình sẽ cũng vui luôn.
Sư cũng chẳng thấy có cái gì vui đâu.
Không vui gì là coi chi.
À bởi vậy. Đúng, cô hỏi cái câu hỏi.
Dạ, đúng rồi.
Nó curiosity nó cứ ra dòm nữa. Mình đã biết rồi mà. Hái ớt vô để đó. Rồi, ta để đó xong rồi ta lựa ra. mấy cái gì mà cặn bã rồi bỏ bỏ xong rồi để vô cái bao để đó, rồi cái người mà lại mà mua ớt họ chiều họ tan họ lại lấy, cái chiều cái mua ớt thì tôi không để ý, nhưng mà cái khi mấy cái cô đó có ngồi đó cô làm cô rồi mình cũng ra mình coi thử ra làm sao không ăn nhầm gì tới mình hết trơn. Còn giả cái làm chó nó hư à, đúng là thiệt là mình mà không có làm cái gì mình không kiếp cái mai mình biết gì là nhàn cư vi bất thiện thế cả. Cái lồng chó nó hư, bây giờ kêu cái ông đó tới, ông tại vì miếng chó nó nhốt nó vô trong lồng á, cổng thôn nó chạy lăng xăng, nó sợ nó đạp cây đạp đồ như vậy đó. Ông sư cho nó nhốt ở trong đó, nhưng mà nhốt trong đó đôi khi nó ngủ nó bị muỗi cắn dữ quá, thành ra phủ ngoài một cái lớp vải để cho nó rồi nó cắn tùm lum tà la, rồi nó hư rồi rách. Phải nhờ cái ông đó ông làm cái lưới bằng sắt. Thì cái chuyện là chuyện chó với ổng thôi, mình nó cũng chạy ra dò. Chạy ra coi. Cái con mắt này nó là nhiều chuyện quá thế nhỉ. Thì khi mà mình để ý rằng khi mà nó qua như vậy thì có cái nó thích, có cái không thích, cái thích không thích thôi, tâm tham tâm sân tâm si không. Vậy keep going thế cả cuộc đời như vậy. Mình suy nghĩ suy nói mình là cái người tu này, mình có tu, mình có học, mình có kiểm soát tâm của mình có để ý tâm mình thấy như vậy thì một cái người ở bên ngoài làm sao đây? Cái cuộc sống nó bề bộn công này chuyện nọ rồi trời ơi gia đình đủ thứ chuyện đó. Hồi sáng cái chú mà lái xe cho sư đó, chú stress dữ quá mà sư không biết làm sao. Sư nhớ là sư nói với chú là 3:45 lại gặp sư rồi chở sư tới Mỹ Tự. Là sư bây giờ sư coi lại cái text 3:39 rồi sư text sư nói 9:45 sư gặp con nghe, 9:36 là 34 gì đó không biết, nghĩa là chừng chưa tới 10 phút trước sư text trước thì nói vậy mà chín gần 10 giờ chưa thấy nó tới. Thì là sư gọi người này người kia có mấy từ cũng liên lạc được, ai gọi Eric cũng có, gọi cô Oanh cũng có, gọi Thu cũng có, người nào cũng có, người nào trả lời hết rồi, bây giờ biết sao đây, vậy mà gần 10 giờ nó chưa tới thì thế nào cũng trễ rồi. Cái nó tới, trời ơi, nó đứng ngoài kia, sư nói, chờ sư một chút, sư sẽ ra bây giờ, tại vì mình ông sư đâu có phải đi chạy ra liền đâu, mình có mặc áo quần, mình phải mặc y rồi vậy chứ. Chờ nó mà nó đứng ở ngoài, nó quay 2-3 lần luôn, sư xách cái bao mà sư nghe trong đó là ren. Nó hoảng rồi, nó thấy trễ quá rồi. Rồi khi mà sư đi ra, sư thấy nó chạy ra, nó mở cửa xem, mà nó nói, trời ơi, sáng này là con đã để đồng hồ mà báo động rồi, sư nói chắc ngủ rồi sao. Nó không, con thức mà con phải để alarm mà. Mà con để sớm chứ mà không biết làm sao mà 10 giờ mới tới chùa, của sư. Rồi đi ra trước cái chỗ cái medical center là phía trước này phải không? Đó, cái chỗ đó mà quẹo tay trái vô là xe nhiều lắm á. Mà sư thấy một dàn xe đang đi tới gì mà đường này nó phóng ngang, du chạy vô được. Ôi trời ơi, ai gì đập, ai gì là chúa. Trời ơi, nó nhiều cũng chuyển quá, biết làm sao á. Mình mà thì một cái cuộc sống như vậy thì làm sao mà gọi là có cái chi mà sống và chánh niệm này. Trời ơi, cái con người mà khi mà nó có thói quen rồi mà khi mà không cho làm cái gì giống như sư là thú cho nó buồn nhàm chán ghê lắm. Nhàm chán nó buồn khổ, bởi vậy đó người ta đi kiếm cái chuyện vui thôi chứ biết sao vậy. Thì thôi mình thông cảm mà.
Sư, con muốn hỏi về cái tâm ganh tị á, thì con á, người nào thích thì con không có ganh, mà người nào ghét
thì
con ganh dữ.
Ghét mình ghét họ đó hả?
Dạ, thì mình ganh. Ghét mà người ta thật tụ điều gì thì không có thích. Thì làm sao mình đối chị được?
Thì bây giờ đó, trước khi mà đem đến tới cái chuyện mà ganh ghét như vậy, là khi mà mình không thích họ là mình phải để ý tại sao mình không thích này. Có cái idea gì về người đó mà mình không thích? Ví dụ là cái bà này hay nói, bà này sao mà mập hơn người khác, bà này ốm hơn người khác. Hoặc giả cái bà này cái miệng thúi là cái ông này cái gì như thế đó, nó phải có một cái idea gì về người đó mình mới ghét. Thì từ từ cái trạng thái tâm bất thiện nó sẽ đẻ ra những cái khác thôi. Canh tị, hờn giận rồi gì đây, để ý để tứ người ta đi nói xấu người ta đi đó. Thì cái lý do để mà mình ghét người khác là trong này toàn tâm sân không. Đôi khi mình nói rằng là đó, mà sư qua bên Myanmar sư tập thiền, sư trình với thiền pháp với thiền sư, sư nói cái ông sư đại hàng đó sao tôi không lý do gì mà tôi ghét, vô cớ mà thì tôi ghét à, for no reason I don't like him. Ông thiền sư nói không có cái gì mà no reason cả, sư nhìn chưa kỹ thôi. phải có một cái ý, cái idea. Nó tôi với ông nó có quen biết gì đâu, tôi đâu có quen ông đại hàng, tôi người Việt Nam, rồi ông đi trình pháp riêng, tôi đi trình pháp riêng, chỉ có gặp nhau ở trên đường thôi. Mà tại sao cứ mỗi lần vô là sự mưa? Sư nói for no reason I don't like him. Thì sư nói không phải no reason, sư để ý chứ qua sư ghét cái gì? Tại sao mà sư ghét? Rồi cái có một lần sư nhớ là ông đi lên, mà ông đi lên là khi nào sư cũng nghe hết trơn á. Bởi ông đi rất là êm ái, ông đi từ đầu kia lần này mình đã nghe rồi. Cả cung. À, cái chân của ông á. Mà trong khi mà sư ngồi lúc đó là khi mà ông vô một cái là sư đã buồn ngủ, sư đâu có nghe. Cứ ngủ mà, ngồi cứ vậy đó. Còn đi ngang cái sư giật mình cái dòng lại, sư thấy ông á. Cái ông đưa tay ông chào với sư vậy. Phải là tôi cũng biết sư ngủ mà tôi cũng ngủ như sư. Nói vậy đó. Cái tự nhiên mình không ghét nữa. Như vậy thì cái gì mình làm cho mình ghét ông là tại vì từ trước giờ ông đi ngang đó mà ầm mình thấy luôn. Bước chân của ông. Cái, rồi khi mà ông đi ngang qua rồi là mình thấy cái tướng đi á. Xin lỗi giống là mà dân hải tặc vậy đó. Làm vậy. Chuyện đi trễ mà đi thiệt ầm rồi mà dòm quá dòm lại vậy đó. Đó. Thành ra tất cả những cái đó cái tâm mình nó recording, nó thu ở trong này. Rồi nó bắt đầu nó nói, rồi nó nghĩ, rồi nó bắt đầu nó ghét. Đó là gọi là cái idea đó. Ví dụ như cái cô kia không biết là ở nhóm sư có đọc cái bài mà cái ba con mèo. Cái cô kia cô ghét ba cái chuyện hả?
Chưa.
Mèo nữa, tôi muốn đem mèo lên.
Chị nghe chùa nhỏ còn ở đây chưa có.
Sư nói lâu rồi. Sư nói nữa đi.
Hay để tối.
Chưa nghe chuyện băng mèo.
Giờ nghe đi, thật sự con muốn nghe vậy.
Không có cái tập đây nói không hấp dẫn đâu. Thì có cuốn tập thì ông thiền sư ông giải từng điểm một thì sẽ nói, nhưng mà đại khái như thế này nè. Là đó, trong cái bài đó là cô này cô nói con mèo, cái cô tu nữ đó cô đem cái con mèo từ dưới đất đem lên là cái một con thôi. Một cái con mèo thôi, thì cô thấy con mèo nó đứng ở ngoài nó rung nó lạnh rồi vậy, rồi mà ở trong này trời mưa rồi vậy, tội nghiệp rồi vậy đó. Thì cô đem từ dưới đó lên, cô để trên chỗ cái mời cho nó hầu cặp tông, rồi cô để con mèo trong đó. Mà cô không ngờ rằng là cái con mèo này có hai mèo con nữa. Vì để cái con mèo mẹ nó cứ xuống dưới kia nó cắp những mèo con lên nó để trong đó. Thành ra cái hộp là thành có ba mèo luôn, mèo lớn, mèo già và hai mèo con. Thì cô này cô không biết để đâu, cô đem trong cái dãy lavabo á của thiền sinh nữ cô để đó. Mà cái cô mà trình pháp cô nói nó thúi quá trời của đất cả. Mèo nó ỉa nó rồi làm dơ giấy trong cả một cái dãy là 4-5 cái là cái sinh đó, mấy cái đồ ra mặt đó là con chỉ rửa cái đồng này thôi, còn mấy cái kia là con không bao giờ dám tới gần. Rồi kia cô nói cho có tới lúc tự nhiên nó đem con mèo nó tha hai con đó, ngay tới trước cái phòng con ở cái phòng này nó tha trước mặt chỗ đó, là vì cái phòng đó là của một cái cô tu nữ, cô đi về tha nó để con nó đó. Trời ơi, khi mà con thấy vậy con rụng gan, con nói rồi thấy nhiều lần quá, tức quá rồi cứ mỗi lần mà thấy vậy chạy lên trên đường ngồi để cho nó calm down rồi cô đấy cứ ngỡ rằng là nó hết rồi, mà khi mà về mà thấy con mèo thì nó điên lại. Rồi đến khi mà cái cuối cùng cô nói, khi mà nghĩa là có một lần là cái bằng là cái tâm sân nghĩa là nó bùng lên, mà cái bằng là con kêu bằng là hết, kêu bằng là còn cái bằng là không còn cái cách nào để chặn nó nữa, ghê gớm quá đi á. Là lúc mà con thấy con đi vô từ trong phòng tắm con đi ra, con thấy con mèo ở trong phòng con nó nhảy ra, thì con vô nó thấy nó cắn, nó xé, nó lấy đồ đạc của con quá trời. Lúc bây giờ là con hết cái mà khôn ngoan rồi, con cầm cái chỗ trà con chạy ra giống cái vụ điên vậy đó, giống cái bà điên vậy đó, cầm đánh cho chết con mèo.
Chết không sao?
Bắt có được đâu, trời ơi, nó chạy cổ điên lên rồi có chạy vậy thôi, cho chạy nó nhanh lắm mà. Ê, nó nhanh lắm đó, đâu không đánh nó được đâu. Thì á, tất cả những cái chuyện đó cô nói, nó nói xong rồi cuối cùng cô nói một câu, bỗng thời Dương nói, đây này, cái này là cái mà để cho cô giận này. Nó làm gì là chuyện của nó ăn gì là cái chuyện của nó ở đâu là cái chuyện của nó, mà nó đụng tới chuyện của con á là chết. Con không muốn ai đụng tới đồ đạc của con hết. Thì ông nói, đấy này, cô tự hỏi tại sao mà cô nổi sân như vậy, bây giờ cô thấy chưa? Chính cô nói chứ cô nói đâu. Đối với con mèo là nó là không có gì hết trơn, mà nó đụng tới của con. Hãy mà ai đụng tới của tôi là tôi không có chịu được. Đừng có đụng tới cái quyền lợi của tôi. Thì đây là những cái người mà có dạng tâm sân nói. Trong hệ mà có tâm sân thì tâm si trong này nói nữa. Mà hệ có tâm tham, tâm sân, tâm sân, tâm si thì phải có tâm tham trong đó. Đó tức là những có những cái idea nằm ở trong đầu mình, mà cái này là do mình học hành, do giáo dục gia đình, mình sống ở trong cái xã hội nó như vậy, người Bắc vậy, người Trung vậy, người Nam vậy, được cái vân vân. Tất cả cái này nó ở trong này, trong tâm mình nó lâu quá rồi. Và nó coi đó là những cái giá trị tuyệt vời. Đúng như vậy, con thấy rõ ràng. Họ muốn làm do làm cái chuyện họ, ai không care. Họ đúng tới quyền lợi của tôi là không có được. Họ đúng tới đồ đạc của tôi là không được. Cái chỗ là cái chỗ tôi rửa mặt mà tới làm cũng sùng hôi hám là không có được. Tâm từ tâm bi như vậy là ngu, không có tâm từ tâm bi, vân 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 vân. Hiểu thực sự nói, cô nói cái này là quá đúng, nhưng mà tại vì cô giữ cái idea trong đầu, do đó mỗi lần cô nghĩ là cô đổ sân, cô nghĩ là cô đổ sân, rồi xong. Đây là những cái là không có cái gì mà chính đáng trong này hết trơn. Ai đụng tới cái gì của tôi là không được. Họ muốn làm gì họ làm, tôi không care. Nhưng mà họ đụng tới cái quyền lợi của tôi, họ đụng tới đồ đạc của tôi, họ đụng tới nhà cửa tôi, sau này họ đụng tới chồng của tôi, con của tôi, ha, công ăn việc làm của tôi là cái chết với tôi. Thì ông thiền sư nói rằng là mình trong này toàn ngã chấp không à. Nó là tất cả là của mình, mà thật ra có cái gì mà của mình đâu. Cháu của tôi nó ở bên Singapore đó, nó đòi tự tử. Một cái thằng mà đi làm ăn công có mới có 31 tuổi à. Nó học, nó ở Myanmar, nó qua ở Myanmar mà đi qua được Singapore là một cái may mắn. Đi qua bên đó, được học hành với nó, ra trường với nó, kiếm được người vợ cũng là người Myanmar nữa, mà cũng là dân du học với nó, giống nó. Lập một cái gia đình có nhà, có cửa, có xe, có vợ, có đủ thứ trơn. Rồi bên Mỹ nó bị khủng hoảng. Quý vị nhớ trước thời kỳ mà Tổng thống Obama 2008-2009 giờ đó, thời kỳ kinh tế nó xuống zero. Thì nó bên Singapore nó sợ mất. Nó sợ sẽ bị giống như vậy. Thì thằng này nó cứ nói, nếu mà tôi mất hết tất cả những cái này thì chắc là tôi điên quá, chịu không nổi. Không có thể nào giữ được cái idea này trong đầu, thì nó muốn chết trong đó, yên cho rồi. Về bên Myanmar gặp sư thầy là kêu bằng là chú của mình, nói con sao là con cứ có cái nghĩ con muốn tự tử à. Ông hỏi tại sao mà tự tử, con không biết làm sao không à. Rồi mấy cái người đó là depressed rất là dữ đó. Rồi cái nghe người ta nói, ông nói lâu lắm mà tôi mới khám phá rằng là nó chỉ hoảng sợ thôi. Hoảng sợ rằng một ngày nào đó ở xứ Singapore này nó cũng sẽ giống như là Mỹ. Rồi công ăn việc làm sẽ không có, vợ con nó sẽ mất, tiền bạc nó mất, nhà cửa, được tất cả mọi chuyện mất hết trơn. Không thể nào mình sống nổi với cái idea đó. Có gì xảy ra đâu, cuối cùng có gì xảy ra hết.
Tưởng tượng.
Yeah, mình tưởng tượng ra đi rồi mình làm khổ mình, thấy không? Vì vậy sư nói, mấy cái người trầm cảm là phải tự giải quyết, không ai giúp mình được đâu. Thầy đã đem cái chuyện trầm cảm tới mà nói với sư là sư chịu, sư không có làm gì được. Sư bị sư giúp có mấy bao nhiêu người mà sư giúp có nổi đâu. Là tại họ ở trong, họ bị vướng mắc trong cái chuyện của họ mà làm sao. Ai mà thông minh mà bằng họ được, họ suy nghĩ rất là dữ. Họ không nghĩ có trăm kế cho đâu phải một chuyện đó. Mà một cái kế duy nhất là phải thoát ra cái đó, đừng có ở trong đó nữa mà chết. Họ không biết. Rồi nói chuyện trầm cảm hoài, tôi cũng trầm cảm theo nè. Sư, quý vị hỏi cái gì hỏi đi.
Còn có câu hỏi nữa sư.
À, hỏi đi.
Đừng câu hỏi nha.
Khi mà sư nói, hôm qua sư nói, khi mà sư nhìn một cái miếng tàu hũ á, sư thấy sư nổi tâm thích lên. Nó cũng giống như là khi sư nhìn một cái con miếng tôm, miếng thịt, sư cũng nổi tâm thích lên nữa. Là chỗ đó sư nói là cái tâm tham nó giống nhau, cũng giống như là cái tình dục nó cũng thuộc loại là tâm tham thích.
Yeah. Cái đâu có khác. Mình thích miếng tàu hũ sao thì mình thích người đàn bà cũng giống nhau à. Cái intensity nó giống nhau. Ví dụ như bây giờ đó mình ăn chay, mình thích rất thích tàu hũ, mình ăn mặn, mình thích thịt tôm cá, thì các sư cũng thích như các quý vị vậy thôi. Không, sư nói chuyện vậy đó, sư phân tách cho nghe vậy đó. Như vậy không phải là món ăn tự nó, là không phải là phiền não, mà chính tâm mình.
Mà thích có nghĩa là mình giống như nghĩa là cái thích thôi, là cái thích nào.
Dạ, thích nào cũng khổ hết trơn á. Thành ra người ta nói ông sư á, ông thứ này rất là tốt này, ông ở trong chùa, ông ăn uống, ông có làm gì hết trơn này. Nhưng mà cái tâm ông thích rất là đủ thứ, mình đâu có biết, bởi vì họ thích mà. Sư xin lỗi, sư nói một cách bất ngờ và sao cho sư không có chế giễu ai hết trơn. Vì vậy cô Quanh phải nhớ như thế này này, là khi mà mình học thiền rồi đó, khi mà mình quan sát được cái tâm rồi đó, mình thấy cái ông sư đó mà ông vì lụy về đàn bà mà để ông cố ý ra thì giống nhau thôi, bởi vì mình thích miếng bảo hủ thì ông thích người đàn bà thôi, không sao.
Đúng rồi, hay quá.
Vì do mình thấy ô cái chuyện bình thường, đây là một cái sự cho thấy là không có tu tập thì nó phải vậy à. Đừng có nói là mình mặc y cạo đầu mà mình hơn người ta, không có đâu. Tu là do cái sự mình có sửa cái tâm mình không này.
Dạ. Khó lắm sư.
Thì dạ khó cho. Bởi vậy do đó cái phương pháp này sư nói tới một lúc không ai muốn tập nữa. Vì nói cái chuyện quá khó khăn không ai làm nổi, thấy không? Đó, nhưng mà khi mà mình tập rồi mình thấy bắt đầu cái phiền não mình hút trước 100, bây giờ nó còn lại 80, 75 rồi mình thấy bắt đầu nó có cái sự dễ dàng. Mình hiểu đây là đúng là con đường cái đi này. Vì vậy hiện tại bây giờ mình chưa thấy cái gì là niết bàn đâu, mà mình thấy một chút xíu rồi nó giải quyết được những cái khó khăn trong nội tâm của mình. Có một chút xíu tập thôi thì mình thấy tâm mình rất là yên ổn, mình so với các vị khác mình thấy đúng rồi, không còn cách nào khác hơn nữa. Vì vậy khi mà cái người mà tu tập một thời gian lâu mà tu tập thật sự mà tiến bộ, họ bỏ cái gì bỏ, họ không dám bỏ pháp hành. Họ bỏ pháp hành là họ khổ à, bỏ pháp hành là chết, bỏ pháp hành là phiền não à, không cách gì mà sống cho yên ổn được cái trơn à. Thì vì đó là những cái mà nó thúc đẩy mình đi tới à. Chứ không phải mình tu vì tất cả mọi người tu mình muốn vô ngồi thiền cho an lạc rồi thế người ta thiền mình cũng thiền vô oai, mấy cái đó thì cái chuyện khác đó rồi, thấy không? Còn khi mình tu tập mình hiểu tại vì sao mà mình tu, cái động cơ nào thúc đẩy mình tu, thì cái chuyện đó thì cũng giống anh chị em uống thuốc vậy đó. Thì khi mình thấy cái thuốc mà nó hay thì đi đâu mình cũng uống hết trơn, nó có phải là đợi tới người ta biểu mình uống đâu, bởi vì nó tốt này, uống cái này vô nó hết nhức mỏi này, uống cái này vô nó không có bị say sẩm này, hoặc giả là mình ăn cái này vô nó, ví dụ như sư vậy, đậu bắp ăn vô sư thấy ngày nào có đậu bắp là ngày đó chắc chắn phải đi cầu. Sư nói đậu bắp đi cầu chứ không phải là đậu bắp đi cầu đâu, đậu bắp có nghĩa là giúp sư đi cầu đó, nói vậy đó. Sư nói nhanh quá là đậu bắp đi cầu. Vì vậy đó, anh chị em thấy không? Thế phải cái benefit của cái sự thực tập của mình thì mình mới tiến bộ. Còn mình không thấy mình khó lắm. Làm chứ có làm vậy thôi à. Làm chứ có làm. Ông thiền sư của sư ông nói này, khi mà quý vị vô một cái khóa thiền á, quý vị đi 10 ngày đó, quý vị không có một chút gì an lạc đâu. Bởi vì quý vị phải tập mà. Rồi nó schedule, nó đảo lộn cái sinh hoạt bình thường của quý vị. Bắt quý vị phải dậy sớm, bắt quý vị ăn ngày một bữa, rồi tới giờ phải đi trình pháp, tới giờ phải đi ngay pháp, rồi phải gặp thiền sư, phải làm đủ thứ chuyện. Tại vì trong trường thiền người ta lái mình vô trong khuôn hết, không ai được ra khỏi cái đó đó. Thì quý vị thấy trời ơi, nó những cái tháng ngày đầu tiên nó mệt mỏi lắm, chịu không nổi, nó đổ thói quen của mình mà. Nhưng mà khi mà quý vị ở được một thời gian lâu, quý vị bắt đầu muốn ở lâu. Là tại vì sao? Tại vì cái tâm đó, trong đó nó yên ổn thôi. Chứ không phải nó an lạc, nó không có an lạc. Nhưng mà so với cuộc sống bên ngoài nó đỡ quá trời của đất cả. Mình sống ở trong trường thiền, tâm của mình nó không có cái gì vui hết, mà không có cái gì khổ hết. Không lo cái chuyện ăn, không lo cái chuyện tính toán, không lo cái chuyện nào hết trơn. Mà ở trong này mình chỉ lo mình tu tập mà thôi. Thì cái trạng thái đó, tâm xả đó, thì chỉ có người tập thiền mới có thôi. Mà cái này đây là một cái trạng thái tâm nó rất là tốt này, mà người ta không thấy. Người ta cứ muốn vô trường thiền tu để cho có an lạc. Mà cái trạng thái không an lạc, không vui mà cũng không buồn, nó nằm yên vậy thôi. Mình sống một ngày ở nhà đó, ôi biết là bao nhiêu chuyện, nào con, nào cái, nào vợ, nào chồng, chuyện ăn, chuyện làm, chuyện xe, chuyện cố, cái chuyện, phải không? Không có trường thiền không có gì hết. Lâu lâu có ông bà chọc mình, có ông chọc mình, nhưng mà được chọc cũng rồi, cũng để đó, cũng đi, người nào lo làm chuyện người đó thôi. Rồi mình cũng có cái sự tu tập để giúp cho tâm mình yên ổn nữa. Vì vậy cái trạng thái tâm mình neutral, trung tính, ông nói cái này rất là tốt, mà người ta không để ý. Thì anh chị em có thấy không, khi mà họ nói cho mình nghe những cái này thì mình thấy sao lạ quá. Không biết quý vị có thấy lạ chứ sư thấy sao lạ quá.
Nếu mà sư nói vậy, sư tức là nó neutral vậy, làm sao trí tuệ phát sanh được?
Không, cái neutral khác có nghĩa là mình nói mình so với đời sống bên ngoài nó suffering. Có vậy thôi, chỉ mới cái mức ở cái mức độ đó thôi. Chứ còn mà cứ neutral, hoài thì đúng rồi, trí tuệ không phát sanh. Do đó mình neutral bởi vì mình duy trì chánh niệm, mình tu tập để mới có trí tuệ phát sanh. Mà muốn mà cái neutral này là mình phải tập rồi. Chứ còn ngồi đó mà không neutral, mà không tập thì nó nghĩ tới dùng phiền não.
Chết bỏ luôn.
Ở trong trường thiền mà nó nghĩ tới nhà, nó về tới xe, tới cổ. Giờ mình về rồi không biết có xe mình đi không, rồi xe mình biết có hư hao gì không. Cái chùa của sư nghe bên kia nó lục, cái là bên này là sư lo rồi, thấy không? Sư đi qua bên về Việt Nam mà nghe bên chùa đó nó bể công nước rồi gì, nó vô nó lục ngập hết trơn cái bà hàng xóm, mà chụp hình cho quay là thấy mệt rồi, thấy ma róc là móc ra rồi. Gọi là đi Phi Châu á. Thì đó thì quý vị thấy cuộc sống mà, cuộc sống nó phải như vậy thôi à. Mà thì đó thì nó mình mà hiểu mà mình không tu được thì mình ở trong sống trong cuộc đời thì nó đó nó thương mình ấp mình đau ấp mình đau, do đó họ stress là đúng rồi. Ví dụ cái chú mà chú đưa sư đi là chú trời ơi, cái đời sống mà cái tình cảm của chú rất là lộn xộn. Rồi cái chuyện mà suy nghĩ cái đứa con bây giờ nó ở với vợ trước rồi không biết nó làm sao nữa. Nó lâu nó lại nó thăm mình, sư biết khi mà nó lại thăm vậy là cũng nước mắt lắm, bởi vì nó lâu lâu giữ con lại thăm con vậy. Nó cũng khổ mà, cha cũng khổ mà con cũng khổ nữa. Rồi bây giờ mà bỏ ra thì không được, bỏ ra thì cô đơn quá, phải đi kiếm bà khác. Bà khác thì sẽ loại sang bà người khác nữa, lo nữa, thấy không? Không bao giờ ngừng. Nhưng mà người ta, ở đời người ta enjoy mà, enjoy yourself. Chọn món ăn lên, enjoy yourself. Đó, có vợ đó, enjoy yourself. Thì chắc chắn rồi. Sư vừa rồi sư đi lại sum họp gia đình, em sư nó mua cái nhà ở trong vùng mà Bakersfield á, rồi nó mời hết July 4, mời hết tất cả anh chị em, rồi mời sư tới nữa, mời sư tới tụng kinh cầu an cho nó đó. An gì mà an, rồi nhưng mà điều sư nói nè, trong cái buổi ăn đó sư gặp một cái con nhỏ đó là em dâu của sư, nó là vợ của cái thằng em thứ 9 ở trong gia đình, thằng đó tên thằng 9. Sư có một thằng tên là 10, thằng đó thằng 9. Thì con nhỏ này đó là nó khuyến thích thằng này là đi theo Thiên Chúa. Do đó thằng này bỏ đạo từ cái lúc mà lấy nhỏ này là bỏ đạo luôn, bỏ không có biết cái gì Phật pháp nữa trơn, chỉ chạy đi theo bên Thiên Chúa, ăn nhậu rồi làm theo. Cái nhỏ nó kêu làm cái gì làm theo đó à. Mà thật ra nó cũng phải là nhỏ đó nó cũng không cần trôi thằng này, nhưng mà nhỏ đó hồi nhỏ nó trẻ nó đẹp lắm. Rồi bây giờ nó ngồi kê nó bồng cái đứa cháu của nó, cháu ngoại của nó đó. Rồi cái sư thấy thằng bé dễ thương quá, rồi sư nói đi cho sư ông, đưa tay cho sư ông rờ cái quai thử sao. Cái tự nhiên đưa tay nó để bạc tay của sư vậy. Cái nó nói mẹ bà ngoại nó nói đây này, để đưa sư ông bồng một chút đi. Cái sư nói được, quai thử cho ông. Nó chịu cho bồng nữa. Thì trong khi mà nó ngồi trên tay của sư á, thì con nhỏ này nó nói con nhìn sư bồng đứa nhỏ, con sợ khi mà chụp hình nó hiểu lầm sư tại sao mà thằng nhỏ này ở đâu mà ra. Mấy bữa này tại sao sư giấu đâu, bây giờ mới loài ra đây. Trời ơi, nó chơi mà nó giỡn chơi cho vui vậy đó mà. Trời ơi, cả đám nó cười rồ lên hết trơn. Mà sư lỡ bồng tay rồi, nó chụp hình lên Facebook rồi làm sao đây. Cái điểm đó là rồi xong, khi mà qua đó rồi đó, nó ngồi nó nói với sư, nó nói bây giờ đó thưa sư, con già rồi đó, con mới thấy rõ ràng là cái đời sống của sư nó mới thấy là cái là ổn định, nó không biết dùng cho hạnh phúc. Mà nói phải như các ngài, như sư, như các vị mà tu tập như sư đó mới thật sự là cái cuộc sống này. Còn tụi con là ở ngoài đời đó, đau khổ vô cùng. Con là có ba đứa con, hết hai đứa con trai là con khổ. Chỉ có đứa con gái này hôm nay nó đi đây, nó đem theo con của nó, thì chỉ có một mình nó là con cảm thấy là an ổn chút mà. Còn hai cái thằng con trai nó quậy, nó pha, nó làm đủ thứ. Con khổ với nó từ bây giờ, con mới thấy rõ ràng là cái đời sống của mình là gì đây, là đừng có lập gia đình. Hồi nhỏ mình ham quá, mình thích quá, mình chạy theo cái dục, mình lập gia đình. Rồi bây giờ mình ngồi đây mình khổ. Nó một mặt nó nói cái rồi cái suy nghe nó nói thì sư cũng thôi, sư cũng biết nó có nghĩ thiệt không. Đúng rồi, khổ cha, làm sao khổ. Rồi cuối cùng quý vị biết kết luận cái câu chuyện đó sao không? Cái con dâu của con á, à cái đứa con gái của con á, nó có được một đứa con là thằng này, thằng con trai này. Con cứ nói hoài á, làm sao mà thêm một đứa con gái nữa để cho bà ngoại nuôi con.
Bà này mất cổ quá.
đời là quá khổ rồi mà còn bây giờ muốn thêm đứa cháu ngoại nữa, không biết nó nói cái gì nữa.
Cho nó chơi với nhau xin.
À chắc vậy.
Mình lỡ trêu chọi
quá. Trêu chọi, chắc vậy. Mà nó ngay cả nó nói là nó nói con gái con, nó con nói con gái con, con bây giờ tới cái tuổi lớn rồi, con sẽ không còn sinh được nữa, hãy sinh sớm sớm đi. Rồi nếu mà con bận á thì má sẽ ở nhà má lo cho cháu ngoại. Con cứ yên tâm đi. Vậy mà nó không chịu đẻ sư à. Sư cũng biết làm sao đẻ chịu xong là làm sao mà chịu đẻ đây.
Thế đời mày khổ quá.
Nói đâu, nó thích nói đó. Mà đến khi mà trở lại nó cũng dở trở lại đó. Mình đâu có chờ đợi cho lâu nữa. Ngay tại chỗ đó nó quay qua quay lại liền tức thì.
Tại vì trầm lưng sư.
Dạ, bởi vì nó đã quen ở trong đó rồi. Nó đã sống, nó kiếm thình, kiếm hạnh phúc ở trong cái phiền não đó rồi. Tại nó kêu nó ra, nó không ra đâu, khó lắm. Cũng giống như con bộ hung mà nó ăn phẳng rồi đó. Khỏi nó không, tôi thích con bộ hung này. Tôi không thích ông vua nữa đâu. Tôi vì nghe cái chuyện tôi thích bộ hung á. Nghe chưa?
Chưa.
Trời ơi là trời.
Chưa nghe chứ sao thế.
Sao mà sư thấy sư kể biết bao nhiêu lần hay sư kể chỗ khác sư cũng biết. Cô Quanh chắc nghe rồi nè.
Dạ,
à.
Cũng nghe rồi ạ. Nghe ở đâu?
Sư có nói ở đây rồi nữa.
Không có đâu, em quen đúng mà.
Cái chuyện, câu chuyện này như thế này nè, là đó. Để bên này nói lại mà. Bữa này để sư như kia là cái ngày mấy tây, để bữa nào sư hỏi lại coi để thấy là không có người nói, chưa nói. Nó ác đức là cái chỗ đó. Tôi kể đó bà con nghe chưa nghe thì sẽ kể lại là gì đây. Đây là người ta cho mình thấy là cái tâm ái của người ta này. Đây là một cái câu chuyện ở trong kinh Phật đó, nói cho thấy rõ ràng cái tâm ái này kinh hoàng biết được thế nào. Là có một cái ông vua đó đó, ông trong những cái người mà đàn bà mà em vua mà làm mà ông chọn mà làm ở trong cái hoàng cung của ông thì có một bà rất đẹp. Mặc dù ông đã có vợ rồi, ông đã có hoàng hậu rồi, ông bỏ bà đó, ông theo cái bà thứ phi này. Biết bà này quá đẹp, quá hiền hậu, quá dễ thương. Đó thì ông sống với bà có được một cái thời gian ngắn thôi thì bà chết. Ô, khi bà, cái tâm sủng ái của ông với cái người đàn bà này, đến khi mà bà này chết ra, ông cho ướp để đó, rồi ông ngồi, để cái ghế ngồi, ông nhờ bà. Bỏ bê hết tất cả. Thế sẽ bỏ bê hết chuyện nước non. Không có muốn nữa, bà chết là hết rồi, cả cái thế giới đối với ông bây giờ là sụp đổ, chỉ ngồi cứ là mà ướp bà đó rồi ngồi dòm bà, nhớ những cái ngồi lại mà nhớ tưởng những cái kỷ niệm mà vui vẻ với nhau mà bao nhiêu năm trời đã sống chung với nhau được cái đó. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật mà Thích Ca là hồi đó là một vị đạo sĩ ở trong Hy Mã Lạp Sơn đó. Tự nhiên ngài đang ngồi thiền thì tự nhiên nó động tới tâm của ngài đó, rồi ngài coi thử tại sao như vậy, rồi ngài tìm kiếm ngài thấy trời ơi cái ông vua này đó, ông là coi một cái đất nước là bao nhiêu cái người mà cái bằng cái đời sống của ta ông nắm trong tay mà ông làm kiểu này là ông bỏ bê là chắc chết hết rồi. Thì ngài mới thử hỏi coi thử đơn ngài xuống này cách nào là giúp được không, mà vì chắc có lẽ là lúc đó Bồ Tát tu cũng giỏi cho Bồ Tát biết là phải làm cái gì giúp ông, giúp cái ông vua này để đem trở lại cái đời sống bình thường để mà ông lo chuyện nước non cho, mà kiểu này là chắc chết đó. Thì Đức Bồ Tát mới đi xuống chỗ mà cái mà thành vua đó, rồi Đức Bồ Tát mới nói với cái người lính gác đó, là cho tôi đi vô gặp hoàng thượng. Rồi cái ông kia ông hỏi đi vô gặp để làm gì, nói để tôi vô tôi chỉ cho cái cách để cho cứu sống cái bà hoàng hậu. Thì khi mà cái người này cho gửi cái tin nhắn vô ông vua là ông vua đứng dậy liền tức thì ông kêu đem người đó vô đây đó. Thì Bồ Tát vô rồi cái gì đây hỏi ông nói là tôi nghe lính nó nói là ông vô đây để ông có một cái phương thuốc gì để ông cứu cho bà này sống phải không. Nói không phải là phương thuốc được cứu bà sống mà để tôi chỉ cho nhà vua thấy là hiện tại bà đang ở đâu và bà làm cái gì, tức là tôi giúp một cái tạo một cái cơ hội để cho ông nói chuyện với bà này. Chứ không phải là tôi không biết tôi có cứu sống nổi không. Bồ Tát nói 2233 vậy mà. À đúng rồi, có thể sống được, nhưng mà trước khi mà tôi cứu sống thì tôi phải chỉ cho ông coi thử cái bà thứ phi của ông, cái bà hoàng hậu của ông á, sau khi mà bà chết ở đây rồi bà đi đâu. Cái làm sao ông có thần thông nào mà ông chỉ được, nó có cho tôi. Thì bây giờ đó, ngài cứ bình tĩnh này, ngay tôi bây giờ đi theo tôi đi, tôi chỉ cho. Tôi dắt vô cái chỗ mà bà sống. Thì ông này cứ nghĩ là chắc dắt tới một cái chỗ nào là huy hoàng lắm. Cái ra dắt sau bằng chỗ mà nuôi ngựa. Ông nói tôi ra đây làm chi? Thì bà ở dưới này, ngoài này mà. Chê, không biết làm sao. Đi bắt đầu là tâm bắt đầu này, chấn động rồi. Kê Đức Bồ Tát đi tới gần cái chỗ ngựa mới chỉ cái con bồ hung. Chỉ nó, đó, bà đó là bà thứ phi của ngài đó. Ông không tin. Ông không tin là bà hoàng hậu mà tại sao mà đi trở thành một con bò hung như vậy mà đang ve phẫn nữa. Kê Bồ Tát mới nói vậy thì bây giờ đó ông cúi xuống để ông hỏi nó đi. Thì lúc bây giờ mà Bồ Tát mình nhiều sử dụng cái năng lực thần thông của mình đó, giúp cho ông này communicate với cái con bò hung đó. Thì mới nói là hỏi đi, hỏi nó là nó là ai. Hỏi nó nói hồi xưa tôi là bà hoàng hậu đó. Tôi chết rồi mà vì cái ác nghiệp của tôi do đó tôi bị trở thành bò hung đấy. Tôi là cái bà hoàng hậu mà vợ của ông vua đó, vua đó là nói ông vua đang ngồi đây này. Cuối cùng Bồ Tát mới hỏi lại một câu đó, bây giờ đó cô biết là cô là ai rồi, vì là cô có để ý cái người trước mặt cô là ai không? Nó tôi cũng để ý, tôi cũng biết ai nữa, nhưng mà tôi chỉ biết một người thôi, tôi chỉ biết một cái nhân vật thôi mà rất là quan trọng đối với tôi là cái con bò hung đực à, đó con đó đó, còn quá cứ forget rồi, tôi không biết ai cả. Thì ông vua nghe câu đó rồi là ông kêu thôi đem bỏ nó, dục nó thiêu xác rồi, đừng có để nó nữa, bây giờ nó đi theo bò hung rồi.
Đúng theo ông vua.
Tôi rất là sung sướng, tôi happy, tôi hạnh phúc quá. Tôi hạnh phúc trong phẳng nước tiểu. Hồi xưa tôi sinh là được trong cung hoàng hậu, tôi rất là sung sướng, nhưng bây giờ trong phẳng nước tiểu tôi cũng sung sướng như thường. No problem, đừng có cứu tôi ra đây chi. Thì quý vị thấy không, khi mà chúng sanh mà nó cái nghiệp của nó mà sinh vô trong cái chỗ mà như vậy á, thì càng khổ bao nhiêu nó cũng thấy. Nó cho đó là cái sự hưởng thụ không có sao hết, bình thường. Vì vậy cái ác nghiệp nó giữ nó trong đó và cho nó cái ý nghĩa là nó không có, để là nó cái tâm si của nó mê mờ, để không thấy gì hết trơn. Nó chỉ làm cái sao mà ăn uống nguyễu ngủ nghỉ tình dục là nó thỏa mãn rồi. Mình sợ là sợ cái này. Mình tu mà không có trí tuệ, mình lót vào đó là mình sẽ không bao giờ đi ra hết. Cho dù mình làm người cũng vậy nữa. Vì vậy Đức Phật mới chia con người ta ra làm nhiều hạng lắm. Cái người mà sống làm người á, là cái người đầy đủ tứ chi ngũ quan, không có què, không bị handicap, nói chung vậy. Đó, sư không biết trong nhóm mình có người nào handicap không, sư nói sợ đôi khi quý vị nó có bị mất phước. Nhưng mà cái người này là cái thứ nhất, physically rất là đầy đủ. Không cần phải đẹp, đầy đủ à. Đó, không có bị khuyết tật. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là cái người này á, sống một cái đời sống nó tương đối, nó vật chất nó ổn thỏa, rồi không làm những cái nghề cái ngỗng mà làm rất là khổ. Ví dụ như người quý vị tưởng tượng về Việt Nam mà trời nắng biết bao nhiêu mà đi kéo xe đạp xe xích lô hay là đạp xe tải xe đồ đó, quý vị thấy trời ơi, cái này là cái súc vật làm vậy, đổ mồ hôi một cái. Rồi hoặc giả là ví dụ như sư kể là cái chuyện là sư thấy ở ngoài chỗ cái chỗ mà thân ra cái chỗ sư ở đó, là tới cái mùa mà gặt á, đất bùn cái gì đó, nó xuống nó lội, nó gieo. Trời ơi, bùn ngang cỡ vậy nè, nó lội á, nó lội, tôi đôi khi đạp mấy xe, mấy chai, mấy sành nó cứa đứt chân, đứt cẳng. Họ sống như vậy mà, đó là cái nghề của họ mà. Rồi còn mình thấy đôi khi vô trong những cái chuồng heo, chuồng lợn, nó thúi, trời ơi, vậy. Bây giờ heo nó đâu, lội vào trong đó. Cái phẫn đó để đó mà làm thân mà, đâu có đem bỏ đi đâu được đâu, quý lắm. Thì đó, đây là những người Đức Phật nói là thân thì thân người mà cái chuyện làm một chút là xuất sanh. Rồi những cái người mà sống mà đau đớn, bệnh hoạn liên miên, là khổ sở, đây là con người mà sống trong địa ngục. Thì đó, so sánh với người ta mình thấy mình may mắn không? Vì vậy gọi là cái hữu phước được làm cái làm người mà như người làm người mà con người đó. Human being đúng nghĩa. Rồi thêm một cái khác nữa là con người mà biết tu tập nữa. Trời, cái này rất là quý này. Biết tu tập, biết cái nào là phước, cái nào là tội, cái nào là ác, cái nào là thiện. Cái người thế gian có ai biết đâu, thấy không? Rồi cái người biết tỉnh thức, không có đắm chìm ở trong sắc tốt tiếng hay, mùi thơm vị ngon nơi đụng chạm vừa lòng. Thì đó, cái này là cái vị thánh nhân rồi, chứ còn mình thì trời ơi. Ôi vậy bài cái bằng ăn ra nó trời ơi sư ơi hấp dẫn quá sư ơi. Thì thôi kể thôi, từ từ mình làm thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà ít ra mình thấy rồi, mình là so với các chúng sanh khác là mình rất là hữu phước.
Giờ em
muốn hỗ trợ anh hấp dẫn thì thôi kể đó, mà sư cũng cần gì nói đâu, từ từ quý vị cũng đang tới nữa nè. Tại vì đâu có phải là tại vì sư thích đâu mà quý vị cái món nó theo quý vị thích, phải không?
Exactly.
Yeah, đâu phải phải sư thích đâu, bún riêu sư, xin lỗi sư đâu có thích bún riêu đâu.
Ôi trời.
Ý sư muốn nói là gì đấy, cái bún riêu cay là sư không có cái, đó là cái món hẩu của sư có thì ăn vậy thôi à, phải vậy không? Cái tâm lý là vậy à.
Vậy món nào sư thích?
Thì nói anh chị.
Không, anh khọt ngày qua sư không ăn, ăn có mấy
miếng. Đó thấy không? Đó, lần sau cho sư ăn ngon nữa, bây giờ phải sư thích cái món gì ha. Không, không có cái món gì mà sư không thích hay phải nói thiệt vậy.
Không biết là mà ăn muốn thích thì
ăn thì nó thích hơn vậy thôi, chứ còn thật ra món gì cũng thích ăn hết trơn á, bởi vậy cái chết là ở chỗ đó.
Chị Bình chị ăn hết trơn cũng còn biết nào.
Hóa ra là cô là chị giám, cô hại sư đó nè. Cô đi mép cho người ta biết cái phá hư thật xấu của sư. Mà mép với cô Kim nữa, cô khoe ra cả sư thế. Làm sao mà giấu đi đâu được.
Bánh khọt mai mốt khỏi nấu phú riêu xưa còn hết con bọn nghề.
có cái gì sư, thật ra là không phải là sư nói là cái món mà sư thích là có đây không có, phải đi về Việt Nam mới có. Thấy không, thì có gì cũng có thế nào mà thỏa mãn cái tâm tham của sư được cái trời.
Đúng rồi. Mà ở bên Việt Nam có cái gì là hình như ở California thì có đủ mà sư, đâu có thiếu gì đâu.
À, gì đấy, cái chỗ mà sư bề đó ở biển thì là cá rồi tươi ghê lắm, mà có những con cá sư không biết tên cái gì mà ăn ngon quá trời quá đất à, họ nói bún gì sư cũng chẳng biết nữa.
Đúng rồi, cá bún cá gì dơ cũng ngon lắm,
sư không biết là cái gì uống gì đó mà sư hồi nó hậu kêu là bánh canh, mà thật ra không phải bánh canh, cái kiểu nó không phải là bánh canh.
Hả?
Nó tươi quá là tươi à. Mà cái người nhà quê họ làm mà cũng không có màu mè gì nhiều. Đó, thì làm sao mà quý vị có được cái món đó mà quý vị nấu, thấy không? Thế đòi là quá sức à, thầy nó buồn giận thì vậy thôi mà satisfy cái tâm tham của sư làm không nổi đâu.
Ở đây cũng có, sư hình như hồi xưa con mới qua con đi đâu với kia, cá mới về. Bây giờ con quên mất, con cũng đi xuống cho nó mua.
Thì mình thấy như thế này là ý sư cũng không phải nói là cái gì hết trơn á. Khi mà mình ăn sư mạ sư ăn quen rồi đó, sư cái tánh của sư nó adapt rất là nhanh, sư phải làm quen. Mà tại vì sao? Tại vì là sư là gốc sư của miền Trung, mà sư vô trong miền Nam sư ở một thời gian lâu, đồ ăn người ta miền Nam người ta nấu sư phải ăn, cho sư làm cái gì mà sư không ăn, không ăn ai nấu cho ăn. Rồi mình thấy đi mỗi chùa nó cái món ăn nó khác nhau, ví dụ đi lên trên chùa Kỳ Viên á, là của trên đó là các bác ngày Bắc không à, nấu toàn món Bắc. Đi về Thích Ca Thiền Viện ngày Nam nhiều, nấu món Nam. Rồi đó có một thời gian đó ở tới Thích Ca Thiền Viện là các bác người Huế đem đồ Huế tới đó, thì quý vị thấy rồi làm sao mà gọi là thích đây.
Miệng là ngon nhất
sự. Cái nào mà sư ăn quen nhất thì sư phải thích trơn thôi, thấy không? Cái đó là tự nhiên rồi, cần chỉ phải hỏi nữa. Sư đi đâu cũng bị hết, thế mà sư về lại Huế là cái món ăn nó hợp với mình, mấy chục năm mình ở đó mà, phải không? Rồi bây giờ làm sao mà quý vị mà nói là sư thích món gì? Đôi khi có những món nó rất là kêu bằng đơn giản, mà nó họ làm theo cái kiểu đó mình ăn mình mới thích. Đó.
Món người Trung đây không có người nào Trung hết trơn, người Bắc người Nam.
Thì cái gì?
Nam hết, người Bắc người Nam, thành ra nấu Bắc và Nam không có Trung. Thành ra cõi nhà hàng chi sư nó không làm gì hết. Phải rồi.
Phải rồi gì nữa thế không? Mà bây giờ thích là càng khổ nữa, càng thích là càng khổ, đâu có được gì đâu. Tại vì mình là ông sư mà sao mà mình thích được cái gì đây? Có thích cũng không được nữa. Đi tới mình thích món Trung, mà đi tới người Nam người Bắc người ta nấu cho mình ăn ráng chịu thôi. Quý vị chưa biết rằng Hà Nội đó, úi trời ơi cái món ăn sao ngộ quá, sư không chịu đâu nổi.
Mặn quá phỏng sư.
Nó lạ. Không cái kêu bừng là gì đây, nó không có nêm nếm như trong này. Sao sư không hiểu nè.
Con người Bắc mà con cũng không ăn món Bắc được, mặn quá.
Con có đâu ngon chứ, con thấy đâu mà Bắc ăn ngon quá trời.
Tùy người nấu.
Thì cũng không biết.
Vô mấy nhà hàng mà nấu ngon vô cùng.
Vậy đó hả? Chắc có lẻ là mấy
chai,
người
nhưng mà con ăn chay
nấu. Chắc có lẻ là suy nghĩ là họ nấu theo cái kiểu mà ăn cho những cái người mình dưỡng sinh á. Mình đi cắt hóa thiền á. hồi đó tôi chủ dưỡng sinh chắc chưa đó
con vậy. Đi du lịch nhưng mà đi con vô nhà hàng kia món chay á, họ nấu con thấy ngon dễ sợ.
Ngoài Bắc à?
Dạ ngoài Bắc. Mà mấy cái quán rất là đẹp.
Bây giờ nó chuyển qua món ăn đấy nha.
Ừ, bởi vậy.
Mới hồi lắm.
Hết phật pháp rồi. Nhưng mà thưa sư, con chưa bao giờ dám ăn cá tươi. Mình con thấy
mà như có ăn à, có cá tươi cho vô ăn không?
Con cá tươi thì này, con cá
con ra mình... chợ con có bao giờ dám mua cá tươi đâu, ta hỏi chị con nào không
phải không phải
cá
đó
là cá sống,
cá sống khác rồi nha, cá sống khác
rồi nha, cá đó là lai khác nè. Cái này người ta ở biển, người ta đi về, người ta ăn cánh về, very very different.
Chứ mà người ta nói
ví dụ như họ 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 mua về cho mình quay, họ chỉ con cá, họ chỉ cho mình cái con mắt của nó sáng bưng trong vắt.
Cái đó xưa ăn là cá biển mới về ngon lắm.
Ờ thì đó.
Kẹp nướng cũng ngon.
Họ 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 đi đó, họ đi cái ghe thúng.
Ghe thúng
á. Ghe thúng họ đem vô. Sư có biết đâu, người ta nói cho đâu, mình đâu có biết cái gì đó ở đâu mà ra đâu. Mình thấy mà ăn cái chất lượng nó cao quá mình hỏi. Thôi mình đổi từ đi còn 5 phút nữa, muốn nói gì nói đi, đừng có nói chuyện ăn nữa. Dạ.
Tôi ghé cái câu hỏi này là chót nha, sư cũng là về vụ ăn. Tại vì con á thì hồi xưa con trước khi biết tu á thì con thích ốc lắm. Mà bây giờ á thì con cũng vẫn thích mà con không dám ăn. Nhưng mà có khi á thì bạn bè rủ tới hoặc là gia đình rủ đi ăn á thì con cũng đi mà trong bụng con cứ nghĩ là cứ mong cho cái người kia người nào đó order rồi mình ăn ké. Mình như vậy mình có tội không sư?
À mà order cái đồ sống hay sao? Con có ốc nó sống hả?
Thì con không biết nó sống hay chết, thì mấy cái quán ốc ở đây
á
người ta
giữ
mình đi ăn
không
sống
hả? Con ốc rồi sống chắc là sống.
Ốc rồi
bôi
là ốc sống rồi, rồi mấy con ốc phải sống rồi.
Thì cũng có chết nó còn sống còn chết mà con không biết con
mấy con ăn ốc phải sống
ăn mới
ngon.
Nó phải chết nó hôi.
Mà con cứ con nghĩ con không có order, con đâu phải là người ấy đâu. Thì ai order rồi nó lên thì mình ăn thôi.
À, được không hả sư biết nói sao mà được đây này để nói sao đây, nhưng mà nếu mà mình không có phạm vào trong cái giới sát sanh thì mình đúng cái tâm tham này.
Đúng rồi.
Có vậy không?
Mình ăn không có suối người ta order trong bụng
không, sư nói về phương diện giới luật á, giới á không có đúng. Tại vì nè, thứ nhất là mình không có chủ trương mình giết mà mình cũng xứ ai giết hết trơn. Họ chỉ muốn họ đang tới vậy thôi, họ đang tới thì mình ăn thôi. Nhưng mà mình mong rất là mong muốn rất là nhiều này. Mình mong ta order cho mình ăn này là mình ăn với tâm tham không à.
Ăn với thích.
Mình thích không? Dạ. Thì cũng giống như ngày hôm qua mình nói đó, mà những cái mà ví dụ cho hạn cái cô kia cô nói là ca hát rồi vậy, thì anh kia anh nói rằng là ca hát ở trong thấy trong kinh đâu có. Chỉ người nào ví dụ nó buông súng đống súng ống này, buông mà thịt này, buông rượu rồi á, mới gọi là nuôi mạng không được chân cánh. Thì anh này nó đúng, nhưng mà cái chuyện mà người ca sĩ mà ca hát mà sau khi mà chết đi sẽ tái sanh làm ở trong cái ác mà cái gì đây,
lâu sanh,
dạ lâu qua bớt á, tức là cái người mà chết
càng trong cái,
không phải càng thất bà, nghĩa là nói chung cái cảnh giới thấp thôi, cảnh giới đau khổ à.
Nói nghe ghê vậy sự. Mấy ca sĩ
nó
toàn đẹp không
đó, tại vì sao như vậy? Tại vì người ta nói rằng những cái người này làm cho người khác mất cái trách nhiệm, mê man ở trong đó. Một cái lời ca nó ghê lắm chứ không phải chơi đâu. Người ta nhớ cả suốt đời lắm đó.
Dạ đúng.
Thấy không? Vì vậy khi mà ta nghe cái lời ca đó, người ta bị hút vào đó. Rồi cái người hát cũng phải cho điêu luyện chứ, phải không?
Phải nhập vai nữa.
Đó, thấy không? Rồi,
chết ra. Sức hồn luôn.
Vì vậy, mấy những người mà nghệ sĩ này, những người đóng kịch trong đồ đó, những người này là khi mà chết là thế nào cũng bị tái sanh vào và ác cảnh, ác đạo.
Dạ, sư cũng ca sĩ hát nhạc Phật pháp thì sao sư?
Đó, ngày hôm qua cô cũng hát Phật pháp. Bây giờ mình hát cái tâm gì này? Dạ. Mình đâu có hát Phật pháp giống sư thuyết pháp đâu. Nếu mình hát một bài hát Phật pháp mà giống sư thuyết pháp như vậy thì cũng không sao này. Còn mình hát thì mình cũng phải lựa cái lời cho hay cho đẹp chứ. Quý vị nghe cái cuộn băng của cô Út Bạch Lan mà cô đã đọc về sự tích của Phật không? Ô trời đất ơi, sư nghe mà sư tưởng là cái lương chứ đâu phải. Thì như vậy người ta mới thích. Thấy không? Thì giọng ca rồi cái lời ca, cái lời nó rất là hay. Kể chuyện mà Đức Bồ Tát mà đi tu đi đồ, mình thấy rất là cảm động. Bên Thái Lan này nó ca kịch nó vậy thôi mà nó ăn tiền cái gì đâu. Toàn là phim Phật không à, toàn là kịch Phật không à. mà chảy nước mắt không rồi người ta đi coi cũng giống mình coi kim cương đầu xưa vậy đó.
Mà từ xưa cái người viết, cái người mà diễn tả thì là cũng bị vậy rồi, cái người
dạ,
viết,
đúng rồi,
thì... viết rồi cũng bị luôn.
Thì đúng rồi, thì họ là cả nguyên cả một cái nhóm trong đó vậy à.
Mà cái cô đó vừa là ca sĩ mà vừa là kịch sĩ nổi tiếng à. Trước 75 đến sau 75 luôn. Rồi bây giờ cổ làm speakering, tức là
MC, đọc tin tức.
Tức thì bây giờ đó mình không nói cá nhân nào hết trơn, mình chỉ phân tách cái tâm thôi, khi mà người đó làm đó với cái tâm gì. Thành ra ngày hôm qua cuối cùng cô cũng hóa nói bây giờ cô làm cái gì cô qua cái tâm của cô cho sư cô biết đâu. Khi cô hát một cái bài đó cô hát với cái tâm gì, đâu cô hát để mà thỉnh thức cho người ta tu, cô hát để cho người ta thích cái bài hát đó để bữa nào ta nghe cô lại. Mình đâu có khơi dậy cái tâm tu của người đó à. Mình khơi dậy cái tâm mà thích nhạc, thích lời ca, thích êm đềm rồi vậy đó. Ngay cả khi mà mình đọc sách Phật, đọc kinh Phật, mình đọc cái giọng mà kêu một truyền cảm đó, cái đó là cũng không nên nữa.
Bây giờ cổ đọc đó sư, cổ okay. Đang đọc Trường Bộ Kinh với lại cái gì nữa đó.
Thì đọc cô ngày qua cô nói để mà cô back up cái chuyện của cô là cô nói là có một vị hòa thượng nào đó đó, rồi là nói là rất là may mắn để có một giọng hay, rất là may mắn để có một cái tiếng nói đẹp, mà vị hòa thượng nó sư biết cũng vậy nữa, ngài cũng rất đẹp mà ngài cũng rất là hay nữa. Mà chính sư nghe cái vị mà trưởng lão mà ở Việt Nam nói đó, cái con cá mà con cá vàng á, con cá nó mình nó vàng nó đẹp lắm mà khi mà nó hả miệng nó hôi quá trời quá đất là hồi xưa đó là một con sư thuyết pháp rất là hay. Mà dùng cái lời lẽ Phật pháp để mà làm cái tâm của người ta bị chao đảo, nghe Phật pháp mà tâm mà chao đảo, bây giờ trở thành con cá vàng đó. À, hay nói vậy là hòa thượng Hộ Tông mà chỉ mà nói cái sự tích con cá vàng trong đó là nói đó là một ông sư đó, hồi xưa là tại vì cái tướng cái áo y vàng mà để chết trở thành một con cá vàng, cái miệng nó rất là thúi, làm sao con cá biết miệng thúi, sư cũng biết làm sao nữa. Rồi con cá này là tại vì nó dùng cái lời lẽ, dùng cái Phật pháp nó làm cho người, nó chiêu dụ cái tâm tham tâm sân của người khác. Thì quý vị thấy không, quý vị làm cái tâm gì thôi, cái đó là khỏe rồi.
Con hỏi sư trở lại cái vấn đề cô Trinh có nói chuyện ăn đó. Con bữa hôm nhiều năm rồi con về Việt Nam, nhưng mà khi con về rồi con trở về đây đó, con nằm con suy nghĩ, tại vì con thích ăn con cá trê với con cá lóc. Con về đáo con nó chỉ mua cho con ăn không à, cái hồi cái con suy nghĩ lại con nói dạ chết rồi, mấy cái con đó nó còn sống.
Đúng rồi,
sống rồi rồi mình thích ăn cháo mình nó mua về thích. Thành
ra nó mua về nó làm hay sao, ra ngoài chợ mua
ở chợ làm chứ
mình làm thì đúng sao hết trơn á.
Trời ơi, mình muốn biểu
như làm sao,
mình đâu có biểu không, có biểu không, mình ra chợ mình biểu không,
ra chợ người ta hỏi chị con nào con bà hôi không chị, nhưng mà người ta cũng bắt à, random bắt thì mình cũng có tội,
mình đã mua rồi họ phải làm cho mình chứ họ làm cho ai.
Mà nếu vậy thì chắc chắn dính rồi,
dính rồi. Ngày xưa có một lần á,
con mua con tôm hùm chết rồi, cái này là mình dính rồi,
dính thế
chị, dính rồi chắc chắn rồi.
Thôi bây giờ đã có một điều đó, bị dính không dính là mình cứ ở xung là mình có tội đi, rồi bây giờ mình ráng mình tu. Chứ còn mình ngồi đó mình trở lại mình nói cái gì về vấn đề thế nào, cái tâm tham ăn của mình cũng nói không vậy được, cái nọ mình đâu có suối nó làm vậy đó, nó o đơ với tôi, đâu có o đơ, tôi chỉ dòm dòm vậy thôi mà tôi dòm tôi cũng chạy nước miếng. Đừng có nói gì nữa, xong rồi mình tâm tham trong đó có rồi, yên đi. Mình để cái tâm mình qua bên, bây giờ đá mình tu này để lần tới, để mình đừng có vô đó nữa, thì tất cả những ác nghiệp đừng đẩy qua bên, hiện tại mình đang tu mà. Vì vậy
đẩy cái ác nghiệp đó mình phải tu dễ sợ lắm
mới thì bây giờ mình ráng mình tu này
thường thường hả họ
không, và đừng có tạo thêm ác nghiệp, đừng có tạo thêm ác nghiệp.
Với lại một chuyện nữa, hôm qua sư nói mà thầy con không nói,
sư nói là sư nói vô tình, chứ sư đâu cũng nói cá tê cá lóc rồi gì đâu mà cô bây giờ
mà thấy ông sư rồi nói ổng giống con heo hay gì đó.
Dạ.
Con á cũng một lần không vậy đó, nhưng mà con không có, con nghĩ tại cái tâm con nó thoáng nghĩ vậy. Con thấy con đi chùa mà lễ Phật đản hay là cái gì đó, thì tới giờ mà tăng ni mà lên 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 đài lên khán đài đó, cái con có một con sư đó, người có nghĩ người miếng người hay là người gì Campuchia hay là cái gì đó,
đen thui,
dạ đen, mà cái con vật bây giờ con nói xin lỗi giống con khỉ lắm. Tự nhiên cái con tâm con nói ông này giống con khỉ quá. Rồi con lại nghĩ lại, con nói thủy tổ loài người cũng là con khỉ.
Bào chữa đó, bào chữa.
Bào chữa rằng là mình hơi chữa xấu.
Nhưng mà con nghĩ
thuyết đạt nguyên chứ.
Mình nghĩ giống như vậy. Cái hồi con nói, tâm con nghĩ hả? Rồi thôi con ráng con xóa cái ý nghĩ đó đi, con không nghĩ tới.
Tại vì khi mà mình thấy mình suy nghĩ vậy là có tội lỗi quá, phải vậy không?
Dạ.
Đó, thì cái đó là gọi là cái một bản ngã đó. Cái người mà xót xa vì những cái sự suy nghĩ sai lầm của mình đó, đây là cái bản ngã rất là dữ. Vì vậy cái người này cũng hiểu tâm chỉ là tâm mà thôi. Tại đó ngày hôm qua cái bài của ông thiền sư là cái câu đó là quan trọng nhất. Người ta ít nghe, người ta nghe cái để ý tới cái chuyện chê cái mà ông là mặt heo không à. Nếu mình muốn là tối nay thì lấy sẽ đọc lại cho quý vị nghe.
Đọc lại.
Ngay từ lúc đầu ông nói một cái câu, ngay từ lúc đầu là ông nói đây là một cái người rất là ngu si này. Lấy cái tâm mình làm của mình, nói rằng là mình đã suy nghĩ bậy bạ vì vậy mới đau khổ. Ngay cả suy nghĩ rằng tôi muốn quan hệ với tình dục với ông thầy cũng no problem. Vì cái tâm mà, thấy không? Quý vị phải nhớ những cái tư duy như vậy, là đây là những cái để mình học về tâm này. Còn mà nếu mình nói như thường lệ, mình nói mình thấy tôi trời ơi, tôi sợ quá, cái tôi làm này làm kia, đó là mình nói cái chuyện bình thường thôi. Chứ không phải là mình người học về tâm. Mình người học về tâm thì cái tư duy mình nó phải khác. Dĩ nhiên là mình chưa tư duy được như vậy, nhưng mà mình phải học cách để nói vậy.
Cho con hỏi, sư mới nói là nếu mà con nghĩ giống vậy là bản ngã thì là sao con?
Là tại vì cô nói là tôi đã nghĩ tầm bậy, chắc là ai nghĩ tầm bậy. Nếu mà người khác nghĩ tầm bậy chuyện chi mà tôi phải sợ, không?
Đem tôi tài vô.
Chính nó nghĩ tầm bậy này, đó. Vì như vậy do đó mà đem cái tôi ta, do đó nó cứ bị hoài. Thế mà nghĩ tầm bậy là tự nhiên mình cắn rứt cả. Thật ra có ai nghĩ được mày đâu, có ai làm gì làm lỗi đâu, có ai làm lỗi hết trơn, chỉ có là cái tâm và cái thân thôi, thấy không? Hiểu được như vậy thì mình dần dần giờ mình thấy cũng hết giờ rồi, thôi xin chấm dứt một phần.